Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 17 tháng 8 năm 2015. Nổ bom tại trung tâm Bangkok, Thái Lan làm khoảng 10 người chết. Báo chí Trung Quốc lên án chính quyền Thiên Tân giấu tin làm chế độ mất uy tín. Hàng trăm người biểu tình đòi bồi thường thiệt hại sau vụ nổ hóa chất. Ngoại trưởng Đức báo động tình hình Ukraine nóng bỏng. Chống tham nhũng, hàng triệu người dân Brazil xuống đường đòi tổng thống từ chức. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc công xưởng thế giới trở thành quả bom nổ chậm khổng lồ. Kính thưa quý thính giả, theo tin mới nhất, một vụ nổ bom vừa xảy ra tại trung tâm Bangkok, thủ đô Thái Lan vào tối ngày hôm nay 17 tháng 8, khiến nhiều người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra gần một ngôi đền và một thương xá ở Bangkok, theo lời phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawut Thawksiri. Được hãng tin AFP trích dẫn, phát ngôn viên này cho biết có ít nhất 10 người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ, đồng thời xác nhận đây là một vụ nổ bom nhưng chưa biết loại bom gì. Về phần hãng tin Reuters thì theo tổng kết mới nhất, có ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ nổ vào đêm hôm nay. Còn tại Trung Quốc, 5 ngày sau thảm nạn Thiên Tân, truyền thông nhà nước Trung Quốc qua một động thái hiếm hoi phản đối lối thông tin nhỏ giọt và thiếu minh bạch của quan chức thành phố. Tuy nhiên, chế độ Trung Quốc vẫn tiếp tục phong tỏa thông tin và kiểm duyệt các kênh Internet. Hoàn cầu thời báo thuộc xu hướng cực đoan nhất lên án chính quyền Thiên Tân phải mất gần 12 tiếng đồng hồ sau thảm nạn mới đưa ra những thông tin vô giá trị. China Daily nhấn mạnh đến những câu hỏi không có câu trả lời, nguyên nhân gây nổ, hóa chất bị cháy. Tuy nhiên, các loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc không xúc động vì thảm cảnh của nạn nhân, của thân nhân những người mất tích trước thái độ lạnh lùng của các quan chức. Theo AFP, hoàn cầu thời báo nói thẳng, phản ứng chậm của chính quyền địa phương chỉ tạo cơ hội cho hàng loạt tin đồn điên dại, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ở chính quyền. China Daily lo ngại các giả thuyết có âm mưu khuynh đảo sẽ tiếp tục lan rộng nếu không làm sáng tỏ căn nguyên. Chưa kể Nhân dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa, xin trích. Công luận cần phải hiểu thái độ thận trọng và nghiêm túc của chính phủ. Mọi thái độ hoài nghi và lo âu đều vô ích. Đặt nghi vấn về thông tin chính thức không phải là thái độ hợp lý, hết lời dẫn. Trong khi đó, thì hàng trăm người dân Thiên Tân bị mất mát đã biểu tình đòi bồi thường thiệt hại. Thủy My cho biết thêm thông tin.
200 người có nhà cửa bị hư hại trong số 6.300 người dân phải sơ tán đã tập hợp lại yêu cầu được bồi thường. Khoảng 30 công an, quân nhân ngăn trở những người biểu tình xâm nhập. Thiệt hại nhân mạng chính thức được loan báo cho đến nay là 114 người chết, trên 700 người bị thương, 70 người mất tích, chủ yếu là lính cứu hỏa. Tân Hoa Xã cho biết hôm nay lại xảy ra một vụ nổ mới nhưng ít mãnh liệt hơn. Khói đen giảm bớt nhưng ngọn lửa vẫn thấy rõ. Phó thị trưởng Thiên Tân xác nhận có 700 tấn cyanide de sodium được trữ tại kho hàng nơi xuất phát một trong các vụ nổ. Việc tẩy rửa địa điểm được trao cho các ekip chuyên về hóa chất độc hại có thể hoàn tất trong ngày hôm nay. Theo báo chí nhà nước, việc trữ các sản phẩm nguy hiểm gần khu dân cư bị pháp luật cấm đoán, Viện Kiểm sát tối cao đã mở điều tra về các hành vi lạm phạm luật, trong đó có lạm dụng quyền lực và thiếu trách nhiệm. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến tại chỗ chiều qua để chỉ đạo các hoạt động cứu hộ. Về mặt kinh tế, Credit Suisse ước tính thiệt hại đối với các công ty bảo hiểm vào khoảng từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi đô la. Tập đoàn Toyota của Nhật hôm nay loan báo nhà máy sản xuất xe hơi tại Thiên Tân ngưng hoạt động trong 3 ngày. Toyota cũng cho biết có 50 công nhân của hãng bị thương trong vụ nổ.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt áp đảo tinh thần cán bộ tham ô đào thoát. Theo báo chí Mỹ, Washington không chấp nhận sự kiện Bắc Kinh bí mật gửi công an sang Mỹ truy bắt các cán bộ tham ô đào tẩu và sử dụng biện pháp hù dọa tinh thần ép buộc hồi hương. Trung Quốc đã được cảnh báo phải chấm dứt hành động này, được Bắc Kinh đặt tên là chiến dịch săn chồn. Báo New York Times Chủ nhật cho biết Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động của công an Trung Quốc tại nước Mỹ, cũng như biện pháp hù dọa những cán bộ tham ô bị truy nã đang ẩn trú tại Hoa Kỳ. Trung Quốc bị Mỹ phàn nàn vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm vào tháng 9. Cũng theo New York Times, nhân viên truy bắt tham ô của Trung Quốc không phải là gián điệp, nhưng họ là công an và nhập cảnh Hoa Kỳ với visa du lịch hoặc doanh nhân. Chiến thuật của họ là đe dọa gia đình các cán bộ tham nhũng. Trong thời gian gần đây, chiến thuật được sử dụng càng ngày càng nhiều. Đáp lại thông tin nói trên của báo chí Mỹ, nhà nước Trung Quốc hôm nay yêu cầu Hoa Kỳ tỏ ra thành thật hơn đối với những biện pháp của Bắc Kinh nhằm truy nã các cán bộ tham nhũng. Truyền thông Trung Quốc cho rằng Mỹ không nên trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho các nghi can tội phạm. Vụ mới nhất là hồi đầu tháng này, báo chí nhà nước loan tin cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương Quách Bá Hùng phải giả gái chạy trốn nhưng bị bắt tại phi trường Thượng Hải. Ba viên tướng liên can, có một người phải tự sát và hai người bị bắt. Liên quan đến tình hình Việt Nam, anh em ông Đoàn Văn Vương sẽ được tự do trước thời hạn một năm, theo thông tin của báo chí nhà nước. Thùy My cho biết thêm thông tin.
Ông Đoàn Văn Vương, người đã được cả nước biết tiếng trong vụ án cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng, sẽ được trả tự do trước thời hạn cùng với người em là ông Đoàn Văn Quý nhân dịp Quốc Khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9 tới. Trước đây vào ngày 5 tháng Giêng năm 2012, huyện Tiên Lãng đã huy động cả trăm người gồm công an và quân đội để cưỡng chế 40 hectare đất của ông Đoàn Văn Vương khai phá gần 20 năm trước. Anh em ông dùng súng hoa cải để chống trả, kết quả là 4 công an và 2 quân nhân bị thương. Vụ án điển hình cho tình trạng cưỡng chế đất bất hợp lý đã gây phẫn nộ trong công luận. Sau đó Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã yêu cầu chính quyền địa phương cho gia đình ông được tiếp tục sử dụng đất. Một số quan chức bị cách chức và ra tòa. Về phía gia đình ông Đoàn Văn Vương, tòa án Hải Phòng xử ông Vương và em ông Đoàn Văn Quý 5 năm tù vì tội giết người. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Phạm Thị Báo, vợ của ông Đoàn Văn Quý, xác nhận tin ông sắp được thả tự do và cho biết sơ qua tình hình.
Khi bọn em lên thăm anh đấy hàng tháng ấy, các anh ấy có thông báo là anh đã được quyết định đặc xá vào cái đợt 29 này. Bọn em cũng đang mong từng ngày từng giờ đấy. Trong thời gian qua, bọn em thì vẫn cứ nằm đầm nằm áng hết, cố gắng mọi thứ để cuộc sống ổn định thôi, để mà chăm nuôi với anh ấy và nuôi các cháu ăn học. Thì nói chung là bọn em làm cả những công việc của anh ấy, việc của em thì chủ yếu là việc đầm áng mà, làm việc của đàn ông thôi, nhưng mà bây giờ không có đàn ông thì phụ nữ vẫn cứ phải cố gắng thôi. Ngày xưa anh làm được 10 đến bây giờ mình cứ cố gắng làm đến đâu thì làm như kiểu. Mình có nói thì chắc bạn không hiểu đâu, bởi vì cái việc đầm áng thì nó vất vả lắm. Sông nước mình chủ yếu là làm ban đêm, mình đánh bắt, thả lưới thả chài rồi nờ rọ, rồi là quay xăm quay đoạn. Công việc thì nó cứ lặp đi lặp lại như thế thôi. Ngày xưa thì bọn mình đâu có phải làm những công việc đấy đâu. Công việc nặng nhọc thì đều có anh ấy làm cả cái đêm nước hôm. Thế nhưng mà bây giờ thì cứ phải làm thôi. Cũng làm đến đâu thì làm thôi, còn bao nhiêu là mình lại phải cho người ta thuê lại người ta làm. Còn hai chị em chỉ làm hơn chục khác thôi. Làm xóm nắng đẹp cũng rất là tốt. Và chính quyền địa phương thì từ ngày đấy cũng không có vấn đề gì, chị ạ, vẫn bình thường. Mấy ngày nay thì các chị cũng về thăm gia đình liên tục, các báo đấy chị ạ, báo chí với lại mọi người cũng gọi điện hỏi thăm.
Vừa rồi là bà vợ của tù nhân Đoàn Văn Vương trả lời RFI Việt ngữ. Cũng liên quan đến tình hình Đông Nam Á, vụ chiếc máy bay hàng không dân dụng của Indonesia bị rơi vào chiều hôm qua. Thông tin mới nhất cho biết đã được tìm thấy được xác chiếc máy bay.
Hôm nay, hơn 250 binh lính và cảnh sát cùng với nhân viên cứu hộ đã cố mở đường qua một cánh rừng rậm để tới hiện trường. Tuy nhiên, vì mây mù và mưa lớn nên họ đã không tới được khu vực máy bay rơi. Ngoài 54 hành khách và phi hành đoàn, trên chuyến bay hôm qua còn có 6,5 tỷ rupee tiền mặt, khoảng 420.000 euro. Lãnh đạo bưu điện Jayapura cho biết đây là khoản tiền của nhà nước được các lãnh đạo bưu điện hộ tống để phân phát cho các hộ gia đình nghèo trong tỉnh. Chiếc máy bay ATR-42 đã bị mất liên lạc ngày 16 tháng 8, khoảng 10 phút trước khi dự kiến hạ cánh tại Oxidin, sau khi được yêu cầu hạ cánh vì điều kiện thời tiết xấu. Một chiếc máy bay tham gia tìm kiếm đã phát hiện những mảnh vỡ bốc khói tại vùng núi Bintang, cách Oxidin khoảng 15 km. Hôm nay, người thân các nạn nhân bắt đầu mất bình tĩnh và tức giận vì thiếu thông tin.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi khẩn cấp triệu tập hội nghị bốn bên Nga, Ukraine, Pháp, Đức cùng với Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Tình hình tại Đông Ukraine theo ông được thẩm định là cực kỳ căng thẳng. Nguy cơ xung đột leo thang tại Đông Ukraine rất cao nếu không bên nào tôn trọng thỏa hiệp hòa bình. Đó là nhận định của Ngoại trưởng của Đức, một trong bốn nước trong tiến trình đàm phán phản hồi hòa bình ở Đông Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Chủ nhật Bjørnar Sundtak, Ngoại trưởng Đức cho biết ông đã đề nghị với Ukraine và Nga là hai phe chính phủ Kiev cũng như phe ly khai phải khẩn cấp trở lại bàn đàm phán với sự hiện diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Tình hình hiện nay tại Đông Ukraine, theo Ngoại trưởng Đức, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Quân đội chính phủ và phe ly khai do Nga ủng hộ liên tục tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và làm cả chục người chết trong 24 giờ qua. Trong khi đó thì Đức và Mỹ loan báo sẽ rút tên lửa chống tên lửa Patriot ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ.
Cả Hoa Kỳ và Đức hôm qua thông báo sẽ rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống tên lửa hiện đại Patriot được triển khai tại miền nam nước này từ đầu năm 2013. Theo Reuters, bản tuyên bố chung giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng chống tên lửa Patriot sẽ được đưa về Mỹ để cải tiến. Tuy nhiên, bản tuyên bố ghi rõ Hoa Kỳ và NATO vẫn cam kết hỗ trợ an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và ổn định trong khu vực. Nếu cần thiết, chỉ trong một thời hạn một tuần, Washington sẵn sàng đưa các tên lửa Patriot và nhân viên điều khiển trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức giải thích rằng hiện giờ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa chính đối với Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là Syria.
Tại Ai Cập, Tổng thống Al-Sisi đã phê chuẩn một đạo luật chống khủng bố mới. Tuy nhiên, đạo luật này bị tố cáo là vi phạm tự do báo chí một cách nghiêm trọng.
Dự trù khoản tiền phạt sẽ lên tới 200.000 hoặc 500.000 bảng Ai Cập, tương đương với 23.000 tới 58.000 euro, sẽ áp dụng đối với tất cả những người đưa tin hay công bố những thông tin giả mạo liên quan tới các vụ tấn công khủng bố hoặc chiến dịch chống các tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan. Luật chống khủng bố mới được ban hành còn đưa ra án tử hình đối với những người tổ chức, điều hành và tài trợ cho một tổ chức khủng bố, và hình phạt tù đối với những người bị kết tội tuyên truyền cho hành vi khủng bố. Đạo luật này khiến giới nhà báo lo ngại sẽ bị đưa ra tòa vì lý do công việc. Hơn nữa, những người phản đối còn cho rằng các điều khoản tiền phạt được quy định trong đạo luật mới có thể sẽ buộc nhiều tờ báo nhỏ phải đóng cửa và dẫn đến việc giải thể nhiều cơ quan truyền thông độc lập.
Tại Iraq, Thủ tướng Haider al-Abadi tiết giảm biên chế ở thượng tầng. Trong bối cảnh người dân Iraq phẫn nộ về tệ nạn tham nhũng trong chính quyền và suy kém của quân đội, Baghdad đã tiến hành một loạt biện pháp cải cách thông qua vào ngày 9 tháng 8. Sau khi quyết định dẹp bỏ ba chức phó tổng thống và phó thủ tướng, ngày hôm qua đến lượt nội các được cải tổ sâu rộng. Phủ thủ tướng thông báo nhiều bộ bị xóa hẳn hay sáp nhập lại, kết quả là 11 ghế bộ trưởng trên tổng số 30 bị dẹp bỏ, trong đợt gọi là tiết giảm biên chế ở thượng tầng. Ngày hôm nay, Quốc hội Iraq cũng thông qua một biện pháp mạnh mẽ khác, phục hồi tinh thần binh sĩ, giao cho tư pháp điều tra trách nhiệm của cựu thủ tướng Maliki và 35 sĩ quan tướng lãnh trong vụ mất Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq, vào tay quân Thánh chiến Hồi giáo vào năm ngoái. Liên quan đến tình hình Syria, đặc sứ Liên Hiệp Quốc tố cáo Damas oanh kích thường dân. Ông lên án chính quyền của Tổng thống Al-Assad đã thi hành một cách ghê rợn việc giết hại này.
Ông Stephen O'Brien, người điều hành các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tới thăm Syria từ ngày hôm qua, đúng lúc diễn ra các cuộc oanh kích. Tại cuộc họp báo sáng hôm nay tại Damas, ông tuyên bố gây sợ vì thấy số phận người dân tại Duma không hề được tôn trọng. Ông cũng bàng hoàng trước những thông tin về số lượng người chết và bị thương. Ông O'Brien kêu gọi các bên tham chiến hãy bảo vệ thường dân, tôn trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế. Giám đốc của tổ chức OSDH khẳng định với AFP rằng đây là hành động tàn sát có chủ đích. Thêm một lần nữa, ông Assad lại ra lệnh thảm sát tại Duma nhắm vào một khu chợ đông người. Các trận không kích hôm qua tại thành phố Duma, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy từ gần 3 năm nay, được coi là một trong những vụ nghiêm trọng nhất từ đầu cuộc nội chiến. Hôm nay, chỉ vài giờ sau khi phe nổi dậy cáo buộc vụ thảm sát trên, chiến đấu cơ của chiến độ Damas còn tiến hành thêm 4 vụ oanh kích vào thành phố này.
Tại Nam Mỹ, chống thái độ tham nhũng, hàng triệu người dân Brazil xuống đường đòi tổng thống từ chức. Chủ nhật 16 tháng 8 vừa qua, với khẩu hiệu chống tham nhũng và chính quyền mafia, ít nhất từ 1 đến 2 triệu người Brazil đã biểu tình tại 100 thành phố lớn nhỏ. Cầm cờ Brazil và biểu ngữ Dilma Rady đã đảo tham nhũng, đoàn biểu tình đòi phải cách chức tổng thống. Nhà chính trị cánh tả này bị tố cáo bao che cho mạng lưới tham ô, làm cho tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras bị thiệt hại 2 tỷ đô la. Tổng thống Dilma Rousseff, 64 tuổi, xuất thân là chiến binh du kích, đảng viên đảng người lao động, nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 hồi tháng Giêng. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, uy tín của bà đã rơi tự do xuống còn 8%. Bà tổng thống bị ba cơn lốc bao vây, kinh tế suy thoái dẫn đến những biện pháp đối phó thất nhân tâm, tai tiếng tham ô móc ngoặc giữa đảng cầm quyền và tập đoàn dầu khí quốc gia, và cuối cùng là nguy cơ liên minh cầm quyền bị tan vỡ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đối lập cánh hữu huy động lực lượng chống tổng thống cánh tả, nhưng trong lần biểu dương này có cả đảng cánh tả dân chủ xã hội tham gia. Theo giới phân tích, tuy nguyện vọng của dân chúng, nhất là thành phần trung lưu, muốn thay đổi tổng thống, nhưng hiện nay lãnh đạo cánh tả là nhân vật thích hợp nhất vì tình thế. Trong bối cảnh cải cách cấu trúc kinh tế, tiết kiệm ngân sách, thì Dilma Rousseff là người có khả năng nhất để xoa dịu bất bình của giới công đoàn. Về phần chính quyền Brazil, cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật vừa rồi được xem là một sinh hoạt bình thường trong một chế độ dân chủ, theo như thông báo của Bộ Truyền thông. Xin kết thúc bản tin hôm nay với câu hỏi: người tỷ phú Hàn Quốc nào đã mơ chức chủ tịch FIFA. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
Nhà tỷ phú 63 tuổi người Hàn Quốc, Chung Mong-jun, đã chính thức thông báo hôm nay ứng cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Thông tin viên của RFI Frederic Ojardias cho biết ông là một trong những số các doanh nhân có ảnh hưởng nhất trong làng thể thao châu Á. Ông Chung sẽ là đối thủ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michel Platini trong cuộc bầu cử được dự trù sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2016. Ông tự cho mình là nhà cải cách và từng tuyên bố FIFA đầy tai tiếng tham nhũng là vì người ta cứ quan niệm rằng chủ tịch phải là một người châu Âu. Giữ chức phó chủ tịch FIFA trong vòng 15 năm, ông Chung là một trong số những người chỉ trích gay gắt nhất vị chủ tịch từ nhiệm Joseph Blatter mà ông không ngần ngại gọi là kẻ tàn bạo. Ngay cả khi ông không có ý kiến ủng hộ ngoài khu vực châu Á, nhà tỷ phú Hàn Quốc vẫn hy vọng thay thế ông Blatter. Vẫn liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay bất chấp những lời đe dọa của Bình Nhưỡng, 50 quân nhân Hàn Quốc và 3.000 lính Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên có tên gọi là Ulchi Freedom, với kịch bản là Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên tấn công Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng đánh giá cuộc tập trận kéo dài tới ngày 28 tháng 8 là một lời tuyên chiến và đã đe dọa phản công quân sự Hoa Kỳ nếu cuộc tập trận diễn ra.
Theo một thống kê mới nhất sau khi Mỹ thiết lập mở lại tòa đại sứ tại Cuba, thì số chuyến đi ra nước ngoài của công dân Cuba trong năm 2014 đã tăng 23,7% so với năm 2013, tức là năm mà chính phủ Raúl Castro bãi bỏ những hạn chế về việc đi ra nước ngoài được áp dụng trong suốt nửa thế kỷ tại Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc, công xưởng thế giới trở thành quả bom nổ chậm khổng lồ. Đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Các vụ nổ xảy ra ở Thiên Tân vào giữa tuần trước, với những quả cầu lửa vĩ đại, những tiếng nổ kinh thiên động địa và khung cảnh hoang tàn của ngày tận thế sau đó, nỗi đau của thân nhân những người lính cứu hỏa trẻ tuổi bị chết và mất tích đã để lại ấn tượng khó quên cho những người chứng kiến. Công xưởng thế giới đã trở thành một quả bom nổ chậm khổng lồ mà không ai có thể biết rõ mãnh lực cũng như mối nguy hiểm thực sự của nó, như những ngọn núi lửa luôn chực chờ gây kinh hãi cho nhân loại. Đành rằng các tai nạn cũng đã từng xảy ra tại những nơi khác, chẳng hạn vụ nổ nhà máy AZF tại Pháp tháng 9 năm 2001. Nhưng Trung Quốc là một trường hợp khác hẳn ở cực điểm. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, theo thống kê chính thức, đã có gần 139.000 tai nạn công nghiệp tại Trung Quốc làm cho 27.000 người chết, những con số kinh khiếp và chắc chắn là đã bị giảm thiểu so với sự thật. An toàn lao động không được chú ý, các tiêu chí bị bỏ qua, tham nhũng lan tràn ở mọi cấp độ, thiếu vắng sự minh bạch, thói quen giấu chiếm mỗi lần xảy ra thảm họa, tất cả những khuyết điểm, hay nói đúng hơn là sự băng hoại của mô hình Trung Quốc. Nay đã phơi bày trước toàn thế giới qua tai nạn ở Thiên Tân, tầm cỡ của thảm họa và sự hiện diện của khối lượng lớn các chất độc hại, khiến người ta liên tưởng đến một thảm họa khác, đó là tai nạn Chernobyl ở Ukraine năm 1986, điểm tương đồng đáng sợ. Nhà máy điện nguyên tử này vốn là một trong những điểm hãnh diện của siêu cường Liên Xô thời ấy, và tai nạn là một trong những điểm báo trước cho sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Xô Viết. Các nhà phân tích cho rằng lịch sử chỉ lặp lại mà thôi. Cũng như trong vụ Chernobyl, chính quyền khẳng định là mối nguy chỉ khu trú ở một khu vực nhất định, rằng không có gì phải lo ngại vì hơi độc thực ra không đến nỗi nguy hiểm lắm. Rồi đến vài năm sau, người dân mới biết được thiệt hại to lớn về nhân mạng và ảnh hưởng đến môi trường thực sự là bi kịch. Vấn đề không phải ở chỗ thiếu vắng luật lệ về rủi ro công nghiệp mà là sự chỉnh mãn và nạn tham nhũng đã ngăn trở mọi sự áp dụng nghiêm túc các quy định. Trong những ngày gần đây, chính quyền Bắc Kinh chủ yếu lo khóa chặt các mạng xã hội thay vì thông tin cho nhân dân mình. Với thói quen giảm nhẹ hậu quả các tai nạn, chính quyền ngày càng khó kiềm hãm sự phẫn nộ của người dân tại chỗ, gia đình các nạn nhân, các công dân và cư dân mạng. Hôm nay, 200 người dân Thiên Tân trở thành vô gia cư sau vụ nổ đã biểu tình đòi bồi thường thiệt hại. Và mai đây, một khi những người mất tích bị khẳng định là không còn có thể trở về, sự giận dữ của thân nhân họ trước những người có trách nhiệm mà chẳng hề thể hiện tinh thần trách nhiệm chắc hẳn sẽ còn lên cao. Vào lúc mà thế giới đặt câu hỏi về các nguy cơ của tình trạng nền kinh tế Trung Quốc chững lại, thảm họa Thiên Tân nhắc nhở những hạn chế của mô hình Trung Quốc muốn phát triển hài hòa trong một nền kinh tế thị trường theo kiểu tư bản nhưng lại trong một hệ thống toàn trị cộng sản. Người ta không thể mãi tự xưng là động lực của nền kinh tế thế giới, trong khi không mang lại đảm bảo tối thiểu về an ninh và an toàn cho mạng lưới công nghiệp của mình. Vấn đề là ở chỗ, mục tiêu này liệu có thể đạt được mà không có sự hiện diện của các lực lượng đối trọng, cơ quan điều phối và các phương tiện truyền thông độc lập hay không? Nói cho cùng, đó là sự thiết lập một chế độ đa phương, dân chủ. Và như thế, những lời hứa của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc được đánh dấu bằng chiến dịch chống tham nhũng mang tính khoa trương, đó là sự chuyển đổi sang một nền kinh tế tri thức, chú trọng tính sáng tạo, tôn trọng các điều kiện lao động cũng như môi trường, chỉ là những khẩu hiệu suông đối với hàng bao nhiêu triệu người dân Trung Quốc đang mong đợi cuộc sống có chất lượng tốt hơn. Còn đối với thế giới, thảm họa vừa xảy ra tại thành phố cảng Thiên Tân, như trên đã nói, là dấu hiệu báo trước những nguy cơ từ quả bom nổ chậm vĩ đại mà ba thập kỷ qua vẫn được coi là công xưởng của toàn cầu.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đòn tiền tệ của Trung Quốc, liệu Việt Nam chống đỡ ra sao? Trong Nghĩa biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ là những thông tin mới về bảo vệ môi trường và chống thay đổi khí hậu. Trọng Thành tổng hợp.
Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 8 vừa qua là ngày nhân loại sử dụng hết số lượng tài nguyên có khả năng tái tạo được của hành tinh, theo tính toán của tổ chức Dấu chân sinh thái toàn cầu. Cũng có nghĩa là kể từ ngày này, nhân loại chúng ta bắt đầu mắc món nợ tài nguyên và sinh thái với các thế hệ mai sau. Lạm dụng tài nguyên đi liền với việc gia tốc quá trình phát triển không bền vững cũng đồng nghĩa với việc gia tăng quá trình hâm nóng trái đất. Nhân loại đang đứng trước mệnh lệnh phải hành động khẩn cấp.
Cùng với nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh khí hậu có tính quyết định tại Paris vào cuối năm nay, ngày 2 tháng 8, cộng đồng quốc tế đã nhất trí về nguyên tắc một dự án toàn cầu mang tên Chuyển hóa thế giới chúng ta, chương trình phát triển bền vững từ đây đến năm 2030. Dự án này được khởi sự từ năm 2012, có ý nghĩa tiếp nối các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc có hiệu lực đến cuối 2015.
Các chuyên gia và nhà ngoại giao của 193 nước đã đạt được đồng thuận xung quanh một văn bản dài khoảng 30 trang, bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững, được cụ thể hóa thành 169 đích nhắm. Mục tiêu đầu tiên của dự án quan trọng này là tấn công vào nạn nghèo đói, trước hết là 1 tỷ cư dân đang sống với dưới 1,25 đô la một ngày, đặc biệt tại miền Nam châu Phi và nhiều nơi tại châu Á. Ai cũng có quyền có được một công việc tử tế, sản xuất và tiêu thụ bền vững, và các xã hội hòa bình mở rộng cho tất cả là những mục tiêu quan trọng khác của dự án phát triển bền vững. Khẩn trương có các biện pháp chống biến đổi khí hậu và các tác động của quá trình này là mục tiêu thứ 13 của dự án. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa thương thuyết về khí hậu dự kiến sẽ phải đi đến được một thỏa thuận vào cuối tháng 12 tới tại Paris với dự án phát triển bền vững, cho dù đây là hai sáng kiến được tiến hành độc lập.
Đồng chủ tịch các thương thuyết đại sứ Kenya tại Liên Hiệp Quốc Masaria Kamau cho báo giới biết ước tính chương trình phát triển bền vững nói trên của Liên Hiệp Quốc sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư 3.500 đến 5.000 tỷ đô la một năm. Đây là một con số vô cùng lớn, đại sứ Kenya thừa nhận. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng điều này không phải là không thực hiện được. Đại sứ Kenya nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đóng góp từ khu vực tư nhân để bổ sung cho các viện trợ công.
Dự án phát triển bền vững này còn phải được lãnh đạo 193 nước chính thức thông qua bên lề cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 và 27 tháng 9 tới. Các nước đang phát triển rất quan tâm đến dự án này. Phát biểu nhân danh nhóm G77 gồm 134 quốc gia đang phát triển, đại sứ Nam Phi Kingsley Mamabolo nhắc lại lời của cố lãnh đạo Nelson Mandela. Điều đó dường như không thể được cho đến khi chúng ta thực hiện được. Phát biểu được hoan nghênh nhiệt liệt. Đồng chủ tịch đàm phán dự án phát triển bền vững, đại sứ Ireland bày tỏ niềm tin vào ý thức trách nhiệm tập thể của 193 quốc gia và ảnh hưởng của các đồng nhiệm sẽ khuyến khích các nước thực thi những cam kết chính trị, cho dù những điều này là không bó buộc về mặt pháp lý. Suốt một tuần lễ trước khi đạt được dự thảo nói trên, các bên thương thuyết đã phải hết sức nỗ lực để giải quyết nhiều bất đồng, đặc biệt về biến đổi khí hậu, tiêu chí đánh giá kết quả của từng quốc gia, việc xác định thế nào là một quản trị tốt và quyền của phụ nữ. Về nghiên cứu khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu, tạp chí Nature Climate Change đầu tháng này công bố một nghiên cứu đáng chú ý được AFP trích dẫn. Nghiên cứu khẳng định, cho dù nhiều biện pháp kỹ thuật hút CO2 từ khí quyển được triển khai, nhân loại không thể chặn được quá trình axit hóa đại dương trong nhiều thế kỷ. Nhà khoa học phụ trách nghiên cứu nói trên cảnh báo, không làm giảm ngay lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính với chủ trương bẫy khí CO2 sau đó là một chủ trương có hệ quả tiêu cực, vì các đại dương sẽ phải hứng chịu nguy cơ axit hóa, không đảo ngược được trong một thời gian dài.
Theo tính toán của các nhà khoa học, 1/4 lượng khí CO2 do các hoạt động của con người được hút xuống lòng của các đại dương. Quá trình này giúp hạn chế hiệu ứng nhà kính, nhưng ngược lại làm hạ thấp độ pH của các đại dương, gây tác động xấu đến các loài sinh vật biển. Do tác động của các dòng hải lưu, những khối lượng nước khổng lồ nhiễm axit bị đưa xuống các vùng nước sâu và ở lại đây trong nhiều thập niên, thậm chí hàng thế kỷ.
Trong một nghiên cứu khác được công bố trên Nature Communication, các nhà khoa học khuyến cáo việc thu khí CO2 cần phải được đẩy mạnh song song với quá trình giảm khí thải, và việc này thậm chí cần phải được làm mạnh hơn gấp bội để làm sao cho lượng CO2 hút được là nhiều hơn lượng CO2 thải ra, góp phần giảm tải cho các đại dương. Tốc độ hút CO2 nói trên tương đương với khả năng trị CO2 trên toàn cầu là từ 50 cho đến 250 gigaton. Song song với nguy cơ đại dương axit hóa thêm trầm trọng, hiện tượng băng tan với tốc độ ngày càng lớn cũng được giới khoa học chú ý. Theo một nghiên cứu trên tờ Journal of Glaciology, thì băng tan hiện nay trung bình từ 1 mét đến 1,5 mét bề dày một năm. Tốc độ này là gấp từ 2 đến 3 lần so với mức trung bình của thế kỷ 20. Nhận định nói trên được rút ra từ các dữ liệu trực tiếp trên hàng trăm băng hà khắp thế giới từ 2001 đến 2010. Những số liệu nói trên còn được so sánh với thông tin về hàng chục nghìn băng hà thông qua vệ tinh. Trong thế kỷ 20, mức băng tan đạt kỷ lục là vào năm 1998. Các năm kỷ lục tiếp theo trong thế kỷ 21 là 2003, 2006, 2011, 2013 và gần như chắc chắn là năm ngoái 2014.
RFI.
Nỗ lực chống biến đổi khí hậu có thêm một lực đẩy mới, tiếp nối thông điệp về sinh thái nổi tiếng mang tên Laudato Si được công bố hồi tháng 6. Đức Giáo hoàng Francisco vừa thông báo sẽ lấy ngày 1 tháng 9 hàng năm làm ngày thế giới cầu nguyện cho sự bảo tồn sản phẩm của tạo hóa. Trong lá thư gửi tới các hồng y vừa được Vatican phổ biến, người đứng đầu đạo Công giáo viết, xin trích, với tư cách là người Thiên Chúa giáo, chúng ta hy vọng góp phần mình vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái mà nhân loại đang phải đối mặt hiện nay. Hết lời dẫn. Sáng kiến của Giáo hoàng Francisco có thể khiến 1,2 tỷ tín đồ Công giáo toàn cầu hành động mạnh mẽ hơn, gây áp lực lên chính quyền các nước, đặc biệt là tại các quốc gia Mỹ Latin, một khu vực có thể có tiếng nói quan trọng tại Thượng đỉnh Khí hậu Paris. Ngân hàng Thế giới ra quy định mới về xã hội và môi trường. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Thế giới, một định chế hàng đầu thế giới về cấp vốn đầu tư, vốn bị rất nhiều chỉ trích từ giới bảo vệ môi trường, vừa công bố những quy định mới về xã hội và môi trường mà 188 quốc gia thành viên phải tuân thủ để được nhận các khoản vay cho phát triển.
Đối với Ngân hàng Thế giới, đây là một bước tiến lớn để bảo vệ môi trường và các cộng đồng dân cư, nhưng các tổ chức phi chính phủ lại xem đây là một bước lùi nguy hiểm. Theo các quy định mới mà sắp tới đây sẽ được đưa ra thử nghiệm, những quốc gia nào xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới đều phải bảo đảm là các cộng đồng dân cư địa phương đã đồng tình với dự án nào sẽ ảnh hưởng đến điều kiện sống của họ. Vào đầu tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã thú nhận là một số dự án do định chế này tài trợ đã dẫn đến việc cưỡng bức di dời người dân trong khu vực. Cũng lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới yêu cầu các nước vay tín dụng của định chế này phải bảo đảm việc thực thi các quyền của người lao động, đặc biệt là quyền tự do lập hội và quyền đàm phán tập thể với chủ. Ngân hàng Thế giới cũng đã sửa đổi những quy định về môi trường vốn đã gây phẫn nộ cho các tổ chức xã hội dân sự vào tháng 7 2014. Và lúc đó, định chế tài chính quốc tế này dự trù các khoản bồi thường khi có những dự án gây thiệt hại nặng nề về môi trường. Theo các quy định mới, các khoản bồi thường này kể từ nay chỉ được đề nghị khi không còn giải pháp nào khác, và trong một số trường hợp thì có thể bị cấm. Trong một thông cáo chung, 19 tổ chức xã hội dân sự đã lên án việc làm suy yếu đi những chuẩn mực về tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Theo bản thông cáo của các tổ chức xã hội dân sự, những quy định mới sẽ làm suy yếu nhiều việc bảo vệ môi trường cũng như việc bảo vệ các cộng đồng dân cư có liên hệ vào lúc mà Ngân hàng Thế giới muốn tham gia vào những dự án có độ rủi ro cao.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nổ bom tại trung tâm Bangkok, Thái Lan, làm khoảng 10 người chết. Báo chí Trung Quốc lên án chính quyền Thiên Tân giấu tin làm chế độ mất uy tín. Hàng trăm người biểu tình đòi bồi thường thiệt hại sau vụ nổ hóa chất. Ngoại trưởng Đức báo động tình hình Ukraine nóng bỏng. Chống tham nhũng, hàng triệu người dân Brazil xuống đường đòi Tổng thống từ chức. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc, công xưởng thế giới trở thành quả bom nổ chậm khổng lồ. Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Những cạm bẫy chờ đợi chính phủ Pháp sau hè, Brazil, đòi tổng thống từ chức, tình hình lạc quan đối với Hy Lạp, Airbus giành được hợp đồng kỷ lục. Đây là những chủ đề thời sự có thể bắt gặp trên trang nhất các báo đầu tuần này. Về châu Á, thì vụ nổ ở Thiên Tân là sự kiện mà các báo Pháp đều tiếp tục theo dõi. Từ Figaro cũng như La Croix nêu bật vấn đề bịt tin từ phía chính quyền. Le Figaro ở trang quốc tế chảy một tựa hình tượng, kiểm duyệt đổ ập xuống thảm kịch ở Thiên Tân. Tác giả bài báo trước tiên trở lại số nạn nhân được thông báo 112 người, và nổi cộm là cái chết của hơn 10 lính cứu hỏa đang trở thành những kẻ tử vì đạo. Đây là những người rất trẻ, chưa có kinh nghiệm. Dân cư mạng đã rất phẫn nộ, đưa họ vào tuyến đầu lại thiếu chuẩn bị. Khi họ sử dụng nước, cố dập tắt lửa, thì họ hầu như lại gây ra hai vụ nổ khủng khiếp tương tự như động đất, do hóa chất nguy hiểm như đất đèn trữ tại nơi bị hỏa hoạn. Một lính trẻ bị thương đã xác nhận vụ việc, kể lại tại bệnh viện cho báo giới địa phương. Họ đã gây ra như thế nào khối lửa to làm rực cháy bầu trời thủ phủ 13 triệu dân này? Nhưng câu chuyện đã bị kiểm duyệt sau đó. Theo Le Figaro, thì kiểm duyệt như một bức màn chì bao phủ lên Thiên Tân khi thảm kịch tại đây làm rúng động cả nước. Và Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm qua đã đến tận nơi để chỉ huy các chiến dịch. Tờ báo nhắc lại là 50 xích web đã bị đóng để tránh gây hoảng sợ, theo giải thích của chính quyền. Trên các mạng xã hội, thì 360 tài khoản cũng bị cấm. Tác giả bài báo công nhận là những tin đồn đáng ngại về thảm họa hóa học được chuyển đi rất nhanh. Chính quyền đã cố trấn an là không khí vẫn còn hít thở được, nhưng không xóa tan nỗi sợ hãi, vẫn bao phủ lên Thiên Tân trước những thông tin trái ngược nhau.
Báo La Khoa cũng nêu bật việc Trung Quốc kiểm duyệt thông tin về Thiên Tân qua hàng tít trên trang Thế Giới, Bắc Kinh khóa chặt thông tin và gây phẫn nộ.
La Khoa tỏ vẻ bất bình là trước số người ngày càng đông chất vấn chính quyền về thảm kịch Thiên Tân, về nạn nhân, những người mất tích, thì chính quyền lại áp dụng chiến lược đã nhuần nhuyễn, thông báo tối thiểu, kiểm duyệt và tuyên truyền. Nhưng La Khoa cũng nhìn thấy là Bắc Kinh đang đứng trước một dân chúng ngày càng không tin tưởng, bực dọc, lo ngại trước thông tin nhỏ giọt. Tờ báo nhắc lại là quân đội Trung Quốc chỉ xác nhận vào hôm qua, Chủ nhật, là có Texianur trữ tại nơi này, trong lúc tin trên đã được truyền đi từ hôm thứ Sáu. Tờ báo nhìn thấy rõ ràng là phương thức của chính quyền đã không trấn an được người dân. Lacroix nói một cách mỉa mai là trong lúc 50 site web bị đóng, 360 tài khoản trên mạng xã hội bị cấm vì bị cho là gây hoảng sợ trong dân chúng, thì mạng Twitter của Tân Hoa Xã kể lại những mẫu chuyện nhằm gây xúc động, như chuyện một chú chó con được cứu sống và đã không rời xa những người đã cứu nó. Lacroix kết luận, công thức của Bắc Kinh rõ ràng là như thế đấy. Nhưng dân chúng thì vẫn rất tức giận. Họ đã lên tiếng phản đối một đài truyền hình tại chỗ, sau tai nạn Thiên Tân, không đưa tin mà phần lớn thời gian trong ngày lại phát phim truyện Hàn Quốc.
Báo Liberation thì theo dõi diễn tiến ở Thiên Tân với lo ngại. Thiên Tân, một thảm họa này có thể che khuất một thảm họa khác. Tờ báo ghi nhận, hai cảng lớn của Trung Quốc không ngừng cháy rụi, và chất cyanua trữ tại đây có nguy cơ nhả ra khí hydrogen cyanua gây nghẹt thở, gây tác hại đến toàn bộ một khu vực rộng lớn.
Báo Lysico trích dẫn các chuyên gia thì e ngại một vấn đề khác, đó là trời mưa. Tờ báo nhắc lại phương thức tuyên truyền trấn an của chính quyền. Chính Thủ tướng Lý Khắc Cường đến tận nơi xem xét tình hình. Ông mặc sơ mi trắng, không mang khẩu trang. Những người đi cùng với ông cũng vậy. Có lẽ đó là để trấn an dân chúng. Nhưng có điều, Thủ tướng Trung Quốc đã yêu cầu theo dõi phân tích chất lượng không khí 24 tiếng trên 24 và thông tin cho người dân để tránh tin đồn gây hại. Lysenko nhận thấy quá là tình hình khẩn cấp vì trong những ngày qua thời tiết tốt, nhưng dự báo có mưa trong tuần. Không biết hết các loại hóa chất nguy hiểm tồn trữ tại đây, nhưng biết có hai loại, đó là disocyanur và khí đá, gặp nước là phát nổ. Cho nên, người ta chờ đợi sẽ có những vụ nổ khác tại địa điểm và mây độc hại tích tụ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh sự cố Thiên Tân, nhìn sang châu Á, báo Pháp còn chú ý đến Nhật Bản, hay đúng hơn là việc Thủ tướng Shinzo Abe đã khiến Bắc Kinh và Seoul bực tức, hàng tựa của báo Le Figaro.
Tờ báo nhận định là Bắc Kinh và Seoul chờ đợi lời xin lỗi chân thành của Thủ tướng Nhật về các tội ác của nước Nhật trong ngày kỷ niệm Tokyo đầu hàng. Nhưng Thủ tướng Nhật thì lại hành động tối thiểu thôi, và ông Abe quả thật là đã không chinh phục các trái tim ở Seoul và Bắc Kinh. Tuy ông đã duy trì cơ may một sự xích lại gần nhau với các láng giềng bằng cách nhắc lại miễn cưỡng những lời xin lỗi hối tiếc của những người tiền nhiệm như của Thủ tướng Murayama vào năm 1995, nhưng bản thân ông Abe thì không nói ra lời xin lỗi. Seoul, Bắc Kinh đã vô cùng bực tức, nhưng tờ báo Pháp cũng ghi nhận là bài diễn văn của ông Abe đã không phá sự lắng dịu tương đối giữa Bắc Kinh và Tokyo hiện nay. Le Figaro trích lời một chuyên gia, cho là dẫu sao, thì Bắc Kinh không bao giờ tỏ ra hài lòng cả, và xem ra kết quả bài diễn văn của ông Abe tốt hơn là những gì người ta chờ đợi. Ông Abe thật ra không thể nào làm khác hơn khi ông bị kẹt giữa một bên là cánh hữu diều hâu của ông, phải xoa dịu, một bên là công luận hiếu hòa Nhật Bản và đường lối thực tiễn, củng cố vai trò bảo đảm an ninh của Nhật trong khu vực. Báo Lacroix thì cũng trở lại diễn văn của Thủ tướng Abe nhân kỷ niệm nói trên ở trang quốc tế với hàng tựa tại Nhật hối tiếc và nhập nhằn. Tờ báo nhận thấy là ông Shinzo Abe đã bỏ lỡ dịp mới để làm dịu quan hệ giữa Nhật và các láng giềng, khi vẫn duy trì sự mập mờ về quan điểm của chính ông. Ông còn nói là không muốn để lại gánh nặng chiến tranh trước cho các thế hệ đời sau của Nhật. Lacroix cũng nhận định như đồng nghiệp Le Figaro là nếu cử chỉ của ông Abe không làm giảm căng thẳng trong khu vực, thì nó ít ra cho phép ông giữ được hậu thuẫn cánh dân tộc chủ nghĩa ở Quốc hội, trong khi uy tín chính phủ của ông tuột giảm nghiêm trọng trong các cuộc thăm dò. Do vấn đề hạt nhân và việc diễn giải lại hiến pháp chủ hòa của Nhật. Lacroix nêu lại kết quả một cuộc thăm dò dư luận hôm qua. 37% người Nhật cho là đã thất vọng trước phát biểu của Thủ tướng Abe, trong khi 44% thì tỏ ra hài lòng.
Cũng về châu Á, nhưng trong lĩnh vực du lịch, nhật báo Pháp Le Monde trong tạp chí cuối tuần đã ghé mắt nhìn qua ngôi đền Angkor tại Campuchia. Trong bài viết mang tựa đề Giữa lợi nhuận và sự thiêng liêng, nhà báo Bruno Philippe của tờ báo Pháp đã không khỏi lo ngại về nguy cơ với lượng du khách bùng nổ, khu đền đài cổ kính này sẽ không còn bảo tồn được.
Bài báo mới đầu bằng cảnh tượng được ghi nhận vào cuối tháng 6 vừa qua, khi một nhóm du khách Trung Quốc khổ nhọc treo lên cầu thang thẳng đứng của đền Bayon, một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất của khu đền Angkor. Vấn đề theo Le Monde là mục tiêu của nhóm du khách này không phải là leo lên ngôi đền để thanh thản tận hưởng sự tráng lệ của các công trình có từ 8 thế kỷ trước đây. Theo mô tả của phóng viên Le Monde, khi lên được đến nơi, thì nhóm du khách Trung Quốc đã huyên náo, biểu lộ niềm vui, tận dụng sự sung sướng là có thể cùng nhau là hét om sòm. Thế là họ lao vào chiến dịch tấn công với vũ khí được ưa chuộng là một chiếc cần dài ở đầu gắn một chiếc điện thoại di động và thi nhau thỏa mãn niềm đam mê tự chụp hình. Đối với Le Monde, cái giá phải trả cho sự thành công về mặt du lịch nói trên không chỉ là sự mất đi của tính chất nên thơ của di tích mà còn là sự xuất hiện của một loạt vấn đề từ khảo cổ thẩm mỹ cho đến an toàn an ninh, và chính quyền Campuchia đang tiến hành các bước để đối phó với các vấn đề này.
Vừa rồi là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đòn tiền tệ của Trung Quốc, Việt Nam làm sao chống đỡ. Trọng Nghĩa biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Liên tiếp trong 3 ngày từ ngày 11 tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã mặc nhiên phá giá đồng nhân dân tệ của họ, cho dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc luôn phủ nhận điều đó. Hành động của Bắc Kinh đã tác động mạnh đến tiền tệ các nước khác, đặc biệt là các quốc gia bị lệ thuộc nặng nề vào kinh tế Trung Quốc. Việt Nam nằm trong diện các nước này. Chỉ một hôm sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lập tức tung ra một biện pháp chống đỡ cho mở rộng biên độ tỷ giá đồng nội tệ Việt Nam so với đô la Mỹ từ 1% lên thành 2%, một biện pháp tạm thời nhằm giảm áp lực đến từ Trung Quốc. Ngày 14 tháng 8 vừa qua, chính phủ Việt Nam cũng đã họp bàn về tác hại của sự kiện Trung Quốc phá giá đồng tiền của họ và kế sách đối phó. Trong những ngày qua, giới chuyên gia kinh tế trong nước đã không ngớt phân tích về ảnh hưởng của việc đồng nhân dân tệ Trung Quốc giảm giá đối với kinh tế Việt Nam, và các ý kiến nói chung đều rất bi quan, cho rằng Việt Nam sẽ phải chịu tác hại rất lớn vì đã để cho mình bị lệ thuộc Trung Quốc quá nặng về mặt kinh tế. Lo ngại đầu tiên là khoản nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc. Vốn đã rất lớn, nay lại có khả năng tăng thêm, với nguy cơ hàng Trung Quốc được giá rẻ nâng đỡ sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sẽ mất sức cạnh tranh so với hàng Trung Quốc trên các thị trường quốc tế. Báo chí Việt Nam trong những ngày qua đã trích dẫn nhiều chuyên gia, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích một cách tượng hình như sau, xin trích. Nếu ngày xưa Trung Quốc bán cho ta 100 đồng, thì nay giá chỉ còn là 95 đồng. Ngược lại, hàng Việt Nam bán vào Trung Quốc, ngày xưa là 100, thì giờ giá là 105. Khi đó, đương nhiên, hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc sẽ khó hơn do bất lợi về giá. Hết lời trích. Tình trạng tương tự cũng sẽ diễn ra trên các thị trường quốc tế. Một ví dụ cụ thể được tiến sĩ Thành nêu lên là trường hợp tôm hay hàng quần áo đang xuất khẩu vào Mỹ. Nếu trước đây hàng Việt Nam và Trung Quốc đều như nhau ở mức 100 chẳng hạn, thì nay hàng Trung Quốc sẽ chỉ là 95, còn hàng Việt Nam vẫn là 100. Điều đó sẽ rất bất lợi khi hàng Việt Nam càng cạnh tranh trực tiếp với hàng Trung Quốc giá rẻ hơn trên thị trường quốc tế, nhất là khi hàng Trung Quốc tương đồng với hàng Việt Nam. Ngón đòn tiền tệ của Trung Quốc tai hại đến mức nào đối với Việt Nam, và Việt Nam có thể làm gì để ứng phó? Trả lời phỏng vấn của RFI, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ, trước hết đã vạch trần thủ đoạn của Bắc Kinh, đã khởi động một cuộc chiến tranh tiền tệ bằng cách phá giá đồng nhân dân tệ, nhưng luôn luôn lớn tiếng cho rằng họ không hề phá giá, và sở dĩ đồng yuan hạ giá, đó là do cơ chế thị trường. Về phản ứng tức thời của Việt Nam trước động thái của Trung Quốc mở rộng biên độ tỷ giá đồng nội tệ Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng đó là một biện pháp tích cực nhưng chưa đủ, cần phải kèm theo một chiến lược lâu dài là dần dần thoát khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc về mặt kinh tế. Một trong những biện pháp là quyết tâm cải cách để gia nhập khối kinh tế đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đối với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, việc Trung Quốc khơi mào một cuộc chiến tiền tệ là một cơ hội giúp Việt Nam tỉnh giấc. Sau đây, mời quý vị nghe phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa về tác hại của việc đồng nhân dân tệ Trung Quốc bị phá giá đối với Việt Nam.
Nếu mà trong một chế độ gọi là không có kiểm soát về ngoại hối, thì người ta không có nói đến chuyện biên độ, tức là người ta có thể mua và bán tùy theo quy luật cung cầu và nó không có vấn đề biên độ. Thì Trung Quốc và Việt Nam đó là vẫn duy trì cái chế độ kiểm soát đó. Thì khi mà mở rộng biên độ thì tôi thấy rằng là cái phản ứng đó của Việt Nam có thể tôi cho rằng là rất là dễ hiểu. Tức là Trung Quốc cũng đã mở rộng biên độ từ trước, Việt Nam bây giờ nó mới mở rộng biên độ từ 1 đến 2. Nhưng mà cho đến cuối tuần này đó thì chưa thể nào nói rằng là Việt Nam cũng đã phá giá được. Tức là chỉ cho phép người ta có thể là xê xích mua bán theo một cái biên độ nó rộng hơn. Tức là dễ lách xuống đến đáy hơn. Và thực tế thì sau đó cái giá đương nhiên nó vẫn là cái giá nó thấp. Nhưng mà cái giá chính thức, dùng một cái chữ cho nó dễ hiểu đó, giữa cái lằn ranh hay là một cái con rắn mà nó lên xuống trong cái khoảng 1-2% đó, thì cái giá chính thức của Việt Nam đó, nó vẫn chưa thay đổi. Thành ra vẫn có thể nói rằng là Việt Nam nó chưa có phá giá, mà đấy là một cái biện pháp gọi là tích cực nhất Việt Nam có thể làm, trong khi chờ đợi là có khi cũng ấn định lại cái giá chính thức đó là nó rất thấp hơn cái giá trong hiện tại được. Và cái đó thì tôi cho rằng là nó là một cái phản ứng dễ hiểu, nhưng mà nó vẫn không đủ thôi.
Dạ, rất nhiều người nói rằng là đồng yuan bị hạ giá, bị phá giá như vậy đó sẽ tác hại rất nhiều đến Việt Nam. Dạ, thưa anh, việc mà đồng yuan nó sụt giá tác hại như thế nào trên Việt Nam thưa anh?
Trước tiên thì tôi thiền nghĩ rằng là có lẽ Trung Quốc thì họ sẽ còn giảm giá cái đồng bạc của họ nhiều hơn sau cái biện pháp vừa rồi của họ trong cái tuần qua. Thế thì khi mà họ giảm giá cái đồng bạc của họ so với lại đồng đô la, mình phải nói rõ cho nó rõ như vậy đó, thì tức là hàng của Trung Quốc sẽ rẻ hơn, dễ bán hơn. Đó là một trong những cái mục tiêu của Bắc Kinh khi mà họ làm cái biện pháp đó. Với trong cái tình trạng hiện nay của Việt Nam đó là đã gọi là bị nhập siêu quá nặng với Trung Quốc. Tính ra đó thì có thể rằng là đến 40 tỷ đô la đó, thì cái biện pháp của Trung Quốc đó nó sẽ khiến là tiền của Trung Quốc nó rẻ hơn và hàng của Trung Quốc vào Việt Nam đó nó cũng rẻ hơn, thì nó sẽ tăng cái mức nhập siêu của Việt Nam, và cái đó nó là cái điều nó tai hại. Thì bây giờ khi mà mình nói đến cái chuyện của Việt Nam đó thì mình nhìn thấy đó, nó là nhập siêu là ra làm sao, tức là buôn bán chính thức nhưng mà nó là vẫn còn có tiểu ngạch, nó có ngoại ngạch, tức là nó còn kể cả cái trường hợp buôn lậu nữa đó. Và những cái con số, những cái cả một cái hệ thống gọi là bị lệ thuộc, Việt Nam bị lệ thuộc vào cái chuyện buôn bán với Trung Quốc đó, nó khá rắc rối. Thành ra ngoài cái biện pháp mà Trung Quốc đã phá giá thì tự nguyên từ căn bản ra là Việt Nam đó đã ở vào một cái thế đó quá thất lợi với Trung Quốc rồi. Và cái điều đó, nó cho thấy rằng là cái biện pháp hối đoái hay là ngoại hối để ứng phó của Việt Nam đó nó vẫn chưa đủ chưa.
Dạ, nhưng mà cụ thể đó, đối với Việt Nam, nó theo cái nhận định của anh đó, thì nó sẽ tác hại trên những cái lĩnh vực nào? Tức là đương nhiên là hàng của Trung Quốc nó sẽ tràn nhập.
sẽ tràn ngập mà nhiều hơn, kẻ bị rẻ hơn. Và ngược lại, các cái hàng của Việt Nam nếu mà bán được cho Trung Quốc thì Trung Quốk giảm chừng nào, ví dụ như 4%, 5% thì hàng của Việt Nam mà vào Trung Quốc đó thì nó cũng sẽ lại đắt hơn chừng đó. Tức là nó có hai mặt, nó bất lợi ở cái chuyện họ xuất khẩu và dễ hơn, rẻ hơn. Và mình rất là xuất khẩu vào cái xứ của họ nó đắt hơn. Đó là một cái cạnh thứ nhất. Cái cạnh thứ hai nữa đó là Việt Nam đã ở vào trong cái hoàn cảnh tôi gọi là nó là bất thường. Nó là một cái con thuyền mà neo vào cái neo của Trung Quốc. Và cái neo của Trung Quốc tức là cái quan hệ kinh tế rất là bất lợi về phía Việt Nam đó. Và Trung Quốc đó chìm chừng nào, tức là họ phá giá và để họ bán chừng nào, thì Việt Nam đó là bị đi vào trong cái vòng xoáy chừng đó. Ngược lại đó, thì Việt Nam lại neo đồng bạc của mình vào cái đồng đô la của Mỹ. Ở Trung Quốc định giá cái đồng nguyên của họ đó là định giá theo cái đồng đô la của Mỹ. Và đồng đô la của Mỹ đó là từ giữa năm 2014 đó là nó đã tăng vọt. Và nó cũng là một trong những cái yếu tố nó gây ra cái khó khăn cho Trung Quốc và cho nhiều nước khác. Thì cái neo của Trung Quốc thì nó dùn xuống, mà trong khi đó là cái giá đồng đô la đó là nó lên, Việt Nam đó lại bất lợi cái đó. Là tại vì trong cái giai đoạn mà từ 2009 khi mà phía Hoa Kỳ đã được ào ạt bơm tiền tăng chi, và nhất là ba cái đợt mà bơm tiền ra đó, như vậy đó nó làm cho người ta thấy đô la rẻ, và Việt Nam là đã vay bằng đô la quá nhiều và thấy rằng là nó rẻ, đang để đầu tư, thí dụ như là tiền Mỹ đó là lãi suất nó rẻ và nó nhiều nữa, đã thành ra dùng cái tiền đó để đầu tư vào cho mình, và đến bây giờ đó tiền Mỹ nó lên giá thì cái thu nhập mà là có thể là lấy được từ Trung Quốc hay là từ các nơi khác nó giảm, trong khi đó là cái chi phí về tài chính để trả thanh toán những cái món nợ đó nó tăng. Và mỗi lần mà Trung Quốc nó giảm bao nhiêu đó, đó thì cái nợ của mình đó là nó tăng đến chừng đó, thành ra Việt Nam đó là bị cái chéo chiều, cái buồm thì treo vào trong cái hệ thống đô la của Mỹ, trong khi đó con thuyền đó thì bị neo vào cái hệ thống của tàu, và tàu nó dìm xuống một cái buồm nó bốc lên ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là bị tách đôi là vì cái lý do đó thôi.
Dạ, như vậy theo cái đánh giá của anh như thế thì cái tình hình nó khá là bi quan.
Vâng, và tôi nghĩ rằng là tình hình nó rất bi quan, và trong trước mắt nó là Việt Nam chưa có đỡ được. Nếu mà trong về dài đó thì tôi cho rằng là cái thứ nhất đó là phải kiểm soát lại và phải tổ chức lại cái hệ thống, cả cái hệ thống kinh tế của mình, và đặc biệt đó là theo dõi cái chuyện gọi là buôn bán với lại Trung Quốc. Có những cái chiến lược mà người ta cứ gọi là thoát chung, mà tôi thấy cái đó nó ngây ngô, phải gọi là nó là thoát tàu đó, tức là cả cái hệ thống kinh tế Việt Nam nó phải thoát tàu chỗ đó. Cái thứ nhì nữa đó là ngay trước mắt đó thì ít ra rằng là giới hạn được cái mức gọi là thiệt hại đối với Trung Quốc, đó là kiểm soát lại những cái chuyện buôn bán tiểu ngạch hay ngoại ngạch là buôn lậu, cái đó đâu biết lại được cái cửa được chừng nào hay chừng đó. Cái thứ ba nữa đó là rằng là cố gắng làm thế nào mà nếu mà đi vào được cái hệ thống hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP đó thì có thể rằng là nó sẽ giải quyết được một vấn đề về lâu về dài hơn, tức là đỡ ra thắt tàu. Và trong sau cùng đó là Việt Nam đó là nhập cảng hàng hóa nguyên nhiên vật liệu của Trung Quốc để chế biến thành cái hàng gọi là made in Việt Nam, chế tạo tại Việt Nam rồi đi bán ra ngoài. Nếu mà đi vào trong cái hệ thống TPP đó thì phải làm thế nào mà cái nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu từ Trung Quốc đó sẽ giảm dần, và phải nghĩ hẳn đến những cái nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu đó có khi ngay từ Mỹ chẳng hạn, hay là từ các cái quốc gia khác. Thì lúc bây giờ đó Việt Nam nó không thành một cái con ngựa chiến thành thoa, tức là một cái nơi mà làm gia công để bán sản phẩm của Trung Quốc cho nước khác mà dưới nhãn hiệu của Việt Nam. Cái đó chúng tôi cho rằng là nó là một cái chiến lược về lâu về dài. Nhưng ngoài cái trận chiến ngoại tệ này đó đang xảy ra đó, mà thực sự ra đó tôi nghĩ rằng là ngay từ đầu từ tháng 12 năm 2014 thì tôi đã nói rằng là nó sẽ có một cái trận chiến ngoại tệ như vậy. Nếu mà ngoài cái trận chiến ngoại tệ hiện nó đang bùng nổ như vậy thì tôi cho rằng là về lâu về dài nó còn cái vấn đề khác nữa. Và có lẽ là sau cùng đó thì trong cái giai đoạn 2 năm vừa rồi đó là Trung Quốc đã chiêu dụ tất cả các nước Đông Nam Á với rất nhiều sáng kiến, nào là con đường tơ lụa, nào là ngân hàng hạ tầng cơ sở Á Châu, rồi kể cả những cái ngân hàng Đức của cái nhóm gọi là Nga, Ấn Độ, Nam Phi vân vân đó chẳng hạn. Thì tức là họ đưa ra những cái hình ảnh một cái quốc gia có thể có những cái thế lực kinh tế mà giúp đỡ cho các nước Á Châu, nhưng mà cái biện pháp phá giá vừa rồi đó thật là chứng tỏ rằng là cái Trung Quốc mộng hay là những cái kế hoạch của họ đó nó là vô cùng tệ hại. Cái mặt nổi, cái mặt dương ở ngoài đó, mặt tích cực thì có vẻ giống như là mở rộng như chuyện hợp tác, nhưng mà cái mặt thực tế đó thì tức là mở ra một cái trận chiến, đó là tất cả các nước mà Á Châu đó là đang buôn bán với Trung Quốc đó là đều bị điêu đứng cả. Tôi cho rằng đấy cũng là một cái yếu tố, tôi dùng cái chữ gọi là tích cực của cái biện pháp phá giá, nó làm cho người ta nhìn thấy cái bản chất của Trung Quốc thường. Và nếu mà Việt Nam không nhìn ra chuyện đó thì rất là đáng tiếc cho Việt Nam.
Dạ, thưa anh, nhân cái chuyện phần mà anh vừa phân tích đó, thì có cái ý kiến cho rằng đó là lần này Việt Nam có vẻ là cảnh giác cao hơn đối với cái việc mà lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Nó khác với những cái tình hình trước đây là phải suy nghĩ chín rồi sau đó là với rón rén làm một số chuyện, mà kỳ này thì có vẻ là mạnh bạo hơn. Cái nhận xét đó theo anh thấy là có đúng hay không ạ?
Tôi thấy là đúng. Tôi thấy là tức là ít nhiều đó là Việt Nam, đó là những cái người mà lãnh đạo về cái chuyện kinh tế của Việt Nam đó là cũng có ít nhiều có chuẩn bị. Thành ra đưa ra một cái biện pháp nó có cái tính chất phòng thủ, nhưng mà nó đáng chú ý đó là nó rất nhanh, nó ngày hôm sau không thôi. Nhưng mà sau đó đó là những cái gì khác, nó giống như là cả một cái chuỗi những cái chuyện cải cách hay là những cái chiều hướng mà phát triển kinh tế trong tương lai như thế nào thì vẫn chưa có nêu ra. Và tôi cho rằng là nếu mà nêu ra như vậy ngay trong cái tuần này, ít ra thì cũng trấn an được người dân để cho thấy rằng là những cái người lãnh đạo có thấy ra cái vấn đề khi làm ăn buôn bán một cách quá bất lợi như vậy với Trung Quốc, và trong tương lai thì nó có thể nó thay đổi. Và cái chuyện sau cùng nữa đó thì không phải chỉ tất cả mọi thứ, chỉ có những cái người lãnh đạo họ có trách nhiệm, họ có lỗi, họ có một cái sai lầm của họ. Chính những cái người dân ở tại những cái vùng biên vực mà làm ăn với lại Trung Quốc đó cũng cần phải ý thức được cái quyền lợi của cả cái cộng đồng của dân tộc đó, thay vì chỉ phì cái trục lợi cuối cùng sẽ trở thành ra là những cái người gọi là những cái mũi nhọn của Trung Quốc đang để gây lũng đoạn vào trong cái nền kinh tế của Việt Nam thường.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle Nabil.
Je m'appelle Ada.
Je viens du Maroc.
J'ai 26 ans, je viens du Québec.
Cabaret, vous mettez Paris?
Ça fait 3 mois que je suis en France.
Cabaret, combien y avait de chambres tại thủ đô Pháp?
Pourquoi on appelle ce marché aux puces?
Chúng ta hãy cùng với các bạn Nabil, Ada, khám phá nếp sống của người dân Paris.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
C'est très français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Chapter day, trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Phần kỹ thuật hôm nay do Jeremy chịu trách nhiệm. Trong phần chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là một điểm báo cho Thủy My phụ trách. Sau đó, trong tạp chí Kinh tế, Đức Tâm nói về kinh tế Nga trong cơn bão tố. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Le Petit Prince et les Grands Blonds qua phần trình bày của Claude Nougaro.
Les petits bruns et les grands blancs, quand ils sont entre garçons, les petits bruns et les grands blancs rient comme des fous, sont comme des frères. Mais quand se pointe un jupon, les amitiés se défont. Les petits bruns et les grands blancs se font la gueule, se font la guerre. Ils se disent qu'on ne m'aime, dès qu'une beauté s'amène, qui de nous prendra sa main, le grand blanc ou le petit brun? Le grand blond se rend bruni et le petit brun pâlit, car ils se craignent chacun, grand blond et petit brun. C'est très triste, oui très triste, ce conflit qui éclate entre amis de naguère. Moi qui suis ce que je suis, je trouve que ça ne devrait pas être permis. Les petits bruns et les grands blonds, quand ils sont entre garçons, les petits bruns et les grands blonds rient comme des fous, sont comme des frères.
Mais quand se pointe un jupon, les amis qui se défend, les petits bruns et les grands blonds se font la gueule, se font la guerre. Le blanc se dit en lui-même, je suis gagnant, y a pas de problème. Car les filles, c'est certain, préfèrent les grands blancs aux petits bruns. Tandis que le brun se dit, c'est d'accord, je suis petit, mais l'amour c'est mon rayon, zéro pour les grands blonds. Et y a toujours une blonde qui choisit le petit brun. Une brune dans le monde que le blanc aimera demain. Ainsi finit la triste guerre qui se retrouve entre garçons. Rit comme des fous, quand comme des frères, les petits bruns et les grands blancs.